Quy Sơn Cảnh Sách Văn. Bài văn cảnh sách của ngài Quy Sơn. Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Quang. Đề này còn viết: Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách. Nghĩa: Bài văn cảnh sách của Đại Viên Thiền Sư ở núi Quy Sơn. Người đọc: Quy Tăng. 1. Phụ nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành, tuy nại tứ đại phụ trì, thường tương vị bội. Giải nghĩa: vì nghiệp lực kết buộc mà có thân thể, thì chưa ai thoát khỏi cái lụy của hình hài, nên bẩm thụ thể chất tiết ra của cha mẹ, vay mượn những yếu tố tương quan mà hợp thành. Tuy được bốn thứ đại chủng hỗ trợ, nhưng chính bốn thứ này lại luôn luôn đối nghịch lẫn nhau. 2. Vô thường lão bình bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế, thí như xuân sơn hiểu lộ, thuốc hốt tức vô ngạn thọ tĩnh đằng, khởi năng trường cửu niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian chuyển tức tức thị lai sanh, hà nại yến di không quá. Giải nghĩa: do đó mà vô thường và bệnh không hẹn với ai cả, sớm còn tối mất, trong một sát na là qua đời khác, khác nào sương mùa xuân móc sáng sớm, chốc lát đã không, cây bên bờ, dây trong giếng, đâu được lâu bền. Như ý nghĩ này nối tiếp ý nghĩ khác, chuyển biến cực kỳ mau chóng, nên trong một sát na chuyển hơi thở đã là đời sau. Như vậy tại sao vẫn an nhiên đợi đời mình trôi đi một cách vô ích? 3. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dị khí ly, bất năng an quốc trị ban, gia nghiệp đốn quyên kế tự, miễn đi hương đảng, thế pháp bẩm sư, nội cần khắc nghiệm chi công, ngoại hoàng bất tránh chi đức, khuynh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly. Giải nghĩa: đối với cha mẹ thì không cung phụng ngọt ngon, đối với thân quyến cố nhiên rời bỏ xa cách, đối với đất nước không có khả năng bình trị, đối với gia tộc bỏ hết nghĩa vụ thừa kế, xa làng bỏ sớm, cắt tóc bẩm thụ Phật pháp với bổn sư. Như vậy lẽ đáng trong thì xin về công phu khắc nghiệm, ngoài thì bổ ra đức tính hòa bình, xa hẳn trần tục, kỳ vọng giải thoát. 4. Hà nải tài đăng giới phẩm, tiền ngô ngã thị tỷ kheo, đàn việt sở tu, khiết dụng thượng trú, bất giải thổn tư lai xứ, vị ngôn pháp dị hiệp cúng, khiết liễu tụ đầu huyên huyên, đảng thuyết nhân gian tạp thội, di tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân, nẵng kiếp tuẩn trần, vị thường phản tỉnh, thời quang yểm bột, tuế nguyệt sa đà, thọ dụng ân phồn, thí lợi nùng hậu, động kinh liên tải, bất nghĩ khí ly, tích tụ tư đa, bảo trì huyện chất, đạo sư hữu sắc, giới hút tỳ kheo, tiến đạo nghiêm thân, tam thường bất túc, nhân đa ư thử đam vị bất khưu, nhật vãn nguyệt lai, táp nhiên bạch thủ, hậu học vị băng chỉ thú, ưng tu bác vấn tiên tri, tương vị xuất gia quý cầu ý thực. Giải nghĩa: sao lại mới bước lên phẩm bậc của giới pháp mà đã từ thị ta đây là vị tỷ kheo, dùng của thí chủ, ăn của thượng trụ? Không biết xét kỹ vì sao mà có cụ ấy, lại bảo rằng lễ tự nhiên là phải hiến cúng. Ăn rồi súng đầu huyên náo, chỉ nói toàn chuyện tạp của thế gian. Nhưng một thì thừa dịp vui thích, mà không biết chính cái vui ấy là nguyên nhân của sự thống khổ bao kiếp xưa kia, đem thân theo trần cảnh, chưa từng phản tỉnh, thì giờ mất mát. Năm tháng lần lửa, hưởng dụng càng nhiều, thí lợi càng lắm. Hết năm này qua năm khác mà không biết nghĩ đến sự rời bỏ. Chất chứa càng nhiều cũng chỉ bảo trì xác huyễn mà thôi. Đức đạo sư có huấn dụ, khuyên dạy các vị tỳ kheo: hãy tiến bộ đạo nghiệp mà trang hoàng cơ thể, còn ăn, mặc và ngủ. Cả ba thứ ấy không lúc nào nên hưởng dụng sung túc. Nhưng con người đa số đối với ba thứ ấy đam mê không ngừng, đến nỗi ngày qua tháng lại phục cái bạc đầu. Nên hầu học chưa nghe tôn chỉ của Phật pháp thì phải học hỏi sâu rộng với các vị tiên giác, sao lại bảo xuất gia quý hồ cơm áo. 5. Phật tiên chế luật khải sáng phát mông, quỷ tắc y nghi tình như băng tuyết, chỉ trì tác phạm thúc liễm sơ tâm, vi tế điều chương cách chư ổi tề, tỳ ni pháp tịch tằng vì thao bồi, liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt, khả tích nhất sanh không quá, hậu hối nan truy, giáo lý vị thường thác hoài, huyền đạo vô nhân khế ngộ. Giải nghĩa: Đức Phật trước tiên thiết chế giới luật là để bắt đầu mở mang cho sự ngu muội, phép tắc uy nghi sạch như băng tuyết, đình chỉ là giữ, hành động là phạm. Nguyên tắc ấy kèm thúc sơ tâm, điều mục đầy đủ, chương tiết minh bạch. Giới pháp này đổi bỏ tồi tệ, pháp tịch giảng dạy luật tàng mà chưa hề học hỏi và thân cần, tuy đối với thượng thừa là giáo lý liễu nghĩa, làm sao có khả năng cứu xác rành mạch. Nên thật đáng đau tiếc là để một đời trôi đi một cách trống rỗng, sau này hối hận cũng khó mà đuổi kịp. Giáo lý chưa từng để già thì diệu pháp không nhân đâu mà khế ngộ. 6. Cập chí niên cao lạp trưởng, không phúc cao tâm, bất cẳng thân phụ lương bằng, duy tri cứng ngạo, vì am pháp luật, tập liễm toàn vô, hoặc đại ngữ cao thanh, sức ngôn vô đồ, bất kính thượng trung hạ tòa, bà la môn tụ hội vô thù, quảnh bác tác thanh, thực tất tiên khởi, khứ tự quai giác, tăng thể toàn vô, khởi tọa chung chư, động tha tâm niệm, bất tồn ta ta quỷ tắc, tiểu tiểu uy nghi, tương hà thúc liễm hậu cung, tân học vô nhân phỏng hiệu. Giải nghĩa: cập kỳ đến lúc tuổi đời đã cao, tuổi hà cũng lớn, nhưng bụng thì rỗng, lòng lại cao. Bởi vốn không chịu thân cận thiện hữu, nên chỉ biết sất láo ngạo ngược, chưa hiểu thành thuộc giáo pháp và giới luật, nên sự tự chế ngự hoàn toàn không có. Lời to tiếng lớn, nói năng vô phép, không kính thượng tòa, trung tòa, hạ tòa, ngồi với nhau không khác gì sự tụ hợp của các đạo sĩ Bà La Môn. Khô bát ra tiếng, ăn rồi dậy trước, đi ở trái phép, nên bản chất tăng sĩ mất hẳn. Đứng ngoài quàng hoảng nên làm động tâm niệm của kẻ khác. Phép tắc ít nhất cũng không giữ, y nghi nhỏ nhất cũng không còn, thì đưa cái gì ra để kiềm thúc hậu bối? Nên kẻ sơ học không biết do đâu mà mô phỏng. 7. Tài tương giác sát, tiện ngô ngã thị sân tăng, vị văn Phật giáo hành trì, nhất hướng tình tồn thô tháo, như tư chi kiến, cái vị sơ tâm du đọa, thao thiết nhân tuần, nhẫm nhiễm nhân gian, toại thành sơ giả, bất giác lũng chủng lão hủ, xúc sự diện tường, hậu học tư tuân, vô ngôn tiếp dẫn, túng hữu đạm thiết, bất thiệp điển chi, hoặc bị khinh ngôn, tiện trách hậu sinh vô lễ, sân tâm phẫn khởi, ngôn ngữ cai nhân. Giảng nghĩa, vậy mà có ai mới cảnh giác cho thì liền bảo ngay rằng ta đây là tăng sĩ sừng núi. Quả là kẻ chưa bao giờ nghe đến sự hành trì của Phật huấn dụ, nên chỉ có một chiều hướng là tánh tình vẫn còn y nguyên. Cung cách như vậy là vì sơ tâm biến giác, nên ham muốn xấu xa y như thói cũ, dần dà theo đời, hóa thành quê kịch. Thế rồi bất giác mà lóng cống già yếu, nhưng gặp việc gì thì như đối diện với tường vách, hầu học thư hỏi thì không có lời tiếng chi để hướng dẫn, có nói cũng không liên hệ gì với kinh điển, và bị khinh thì bảo hậu sinh vô lễ, sân tâm nổi giận, lời tiếng ác người. 8. Nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ oan triền bức bách, hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ ban ban, vị tri hạ vãng, tùng tư thị tri hối quá, lâm khác quật tỉnh hệ vi, tự hận tạo bất dự tu, điên vãng đa chư quá cựu, lâm hành huy hắc, vạ bố chư hoàng, học xuyên tước phi, thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy, vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi, nhân thiên tam hữu, ưng vị miễn chi, như thị thọ thân, phi luận kiếp số. Giảng nghĩa, một mai bệnh nằm trên giường thì mọi thứ đau đớn bao vây, xiết buộc bức bách, sớm tối lo nghĩ, trong lòng khiếp sợ, đường trước mang má, chưa biết đi về chỗ nào, bấy giờ mới biết hối hận, là sắp chết khác mới đào giếng, thì đào mà làm gì, chỉ còn tự giận lấy mình sớm không dự bị tu tập, tuổi về chiều thì lắm điều tội lỗi. Nên khi sắp đi khỏi cuộc đời thì sự sống tan rã thật mau chóng, lòng càng khiếp sợ hãi hùng. Rồi lụa thủng chim bay, tâm thức phải tì theo nghiệp lực, như kẻ mất nợ thì ai mạnh kéo trước, tâm thức lắm thứ ác nghiệp thì chỗ nào nặng hơn là phải rơi trước vào đó. Nên quỷ sứ vô thường sát nhân, ý tưởng này nối tiếp ý tưởng khác, tác hại không ngừng, sinh mạng không thể kéo dài, thì giờ không hề chờ đợi, rồi ba cõi luân hồi chưa thể thoát khỏi. Và thọ thân như vậy, khó nói cho hết số lượng của thời gian lâu dài. 9. Cảm thương tháng nhà, ai tai thiết tâm, khởi khả giam ngôn, đề tương cảnh sách, sở hận đồng sanh tượng quý, khứ thánh thời diêu, Phật pháp sơ sanh, nhân đa giải đãi, lược thân quảng kiến dĩ hiểu hậu lai, nghiệp bất quyên căn, thành nan luân hoán. Giải nghĩa, cảm thương than thở đau đớn như cắt đứt tim gan, làm sao có thể phong gói lời nói. Nên phải cảnh giác đợi sách tiếng cho nhau. Điều đáng tủi hận là chúng ta cùng sinh vào thời gian cuối cùng của thời kỳ Phật Pháp tương tự. Cách xa thời đại của Phật, Phật Pháp lơ thơ, lòng người đa số biến giác, nên phải trình bày sơ lược cái thấy chỉ như ống dòm trời, để khuyên bảo những người hậu học. Nếu không đòi bỏ tính nết kiêu căng, thì quả thật khó mà thay đổi cho nhau. 10. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm bình dị tục, thiệu long thánh chúng, chấn nhiếp ba quân, dụng báo tứ ân, bạc tứ tam hữu, nhược bất như thử, làm xí tăng luân, ngôn hành hoang sơ, hư triêm tính thí, tích niên hành xứ, thốn bộ bất di, hoảng hốt nhất sanh, tương hà bằng thị, huấn nải đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, giai thị túc thực, thiện căn cảm tư dị báo, tiện nghĩ đoan nhiên cũng thủ, bất quý thốn âm, sự nghiệp bất cần, công quả vô nhân khắc tựu, khởi khả nhất sanh không quá, ước diệt lại nghiệp vô tỳ. Giải nghĩa, người xuất gia là cất bước thì muốn vượt tới phương trời cao trọng, tâm tính và hình dung khác hẳn thế tục, tiếp nối một cách rạng rỡ dòng giống của Phật, làm cho quân đội của ma phải rúng động khuất phục, với mục đích báo đáp bốn ân, cứu vớt ba cõi. Không như vậy thì chỉ là kẻ lạm xen vào hàng ngũ tăng sĩ, lời nói và việc làm trống rỗng, sơ suất, hưởng dụng một cách vô ích cúng phẩm của tín đồ. Đường đi năm cũ thì một tất một bước, cũng không đổi dời, hoàng hoảng suốt cả một đời, thì còn lấy gì mà nương tựa và cậy nhờ. Huống chi tăng tướng đường hoàng, dung mạo khả quan, toàn do thiện căn đời trước gieo trồng mới có được cái quả báo đặc biệt ấy. Vậy mà chỉ nghĩ đến việc ngồi thẳng, khoanh tay, chứ không biết quý trọng từng tấc bóng của thì giờ. Nhưng đạo nghiệp mà không chịu nỗ lực thực hành, thì đạo quả sẽ không có nhân tố thành tựu. Như vậy đâu phải chỉ một đời này qua đi một cách vô ích, mà mọi việc trong những đời sau cũng không được bổ ích gì. 11. Từ thân quyết chí phi chi, ý dục đẳng siêu hà sở, hiểu tịch tư thổn, khởi khả thiên duyên quá thời, tâm kỳ Phật Pháp đốn lương, dụng tác hậu lai quy cảnh, thường dĩ như thử, vị năng thiểu phần tương ưng. Giải nghĩa, giả từ sống thân, quả quyết chí khí, khoác mặt pháp y, và ý muốn vượt lên cho ngang đến chỗ nào nữa kia. Sớm tối suy nghĩ như vậy thì đâu có thể chơi đùa cho qua mất thì giờ. Trong lòng tự kỳ hạn cho mình phải làm trụ cột của Phật Pháp, làm gương mẫu cho tương lai. Thường xuyên tự nguyện như vậy mà chưa hẳn đã phù hợp phần nào với sự xuất gia. 12. Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thuyết nại bàn ư kê cổ, hình nghi đỉnh đặc, ý khí cao nhàn. Giải nghĩa, nói thì phải liên hệ với kinh điển, bàn thì phải dựa vào sự kê cứu về xưa, hình dáng đỉnh đạt, chí khí cao nhã. 13. Viễn hành yếu giả lương bằng, xác xác thanh ư nhĩ mục, trú chỉ tất tu trạch bàn, thời thời vắng ư vị văn. Cố vân, sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu, thân phụ thiện giả, như vụ lộ trung hành. Tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Hiệp tập ác giả, trường ác tri kiến, hiểu tịch tạo ác, tức một giao báo, một hậu trầm luân, nhất nhất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Giải nghĩa: đi xa thì phải nhờ bạn tốt để luôn luôn lọc sạch tai mắt. Trú ở thì cần chọn bạn hiền để thường thường nghe điều chứ nghe. Nên ngạn ngữ đã nói: sinh ta là cha mẹ, tác thành ta là bạn bè. Gần gũi người hiền thì như đi trong sương mốc, tuy không ướt áo mà lúc nào cũng thấm đượm. Quen thân kẻ ác thì lớn thêm kiến thức độc ác, sớm tối làm ác, ác báo đã bị ngay trước mắt, mà chết rồi lại phải chìm đắm, làm cho thân người một khi mất đi, muôn kiếp vẫn khó mà khôi phục. 14. Trung ngôn nghịch nhĩ, khởi bất minh tâm giả tai. Tiện năng tháo tâm dục đức, hối tích thao danh, quẩn tố tinh thần, huyên hiu chỉ tuyệt. Giải nghĩa: lời nói ngay thẳng, mới trái nghịch thính giác, như thế làm sao không ghi khắc vào lòng già? Mà như thế thì tất nhiên có thể sửa tâm, nuôi đức, ẩn giấu vùi tên, tập trung tinh thần, đình chỉ ồn náo. 15. Nhược dục tham thiền học đạo, đốn siêu phương tiện chi môn, tâm khế huyền tân, nghiên cơ tinh yếu, quyết trạch thâm áo, khải ngộ chân nguyên, bác vấn tiên tri, thân cận thiện hữu, thử tông nan đắc kỳ diệu, thiết tu tử tế dụng tâm, khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiền thị xuất trần giai tìm, thử tắc phá tam giới, nhị thập ngữ hữu, nội ngoại chư pháp, tận tri bất thật, tồn tâm biến khởi, tất thì giả danh, bất dụng tương tâm tấu bạc, đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân, nhậm tha pháp tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục, văn thanh kiến sắc, cái thị tầm thường, giá biên na biên, ứng dụng bất khuyết. Giải nghĩa: nếu muốn tham thiền học đạo, vượt bỏ ngay cửa ngõ phương tiện, thì phải tâm hợp huyền tông, cứu cánh tinh yếu, quyết trạch thâm áo, khải ngộ chân nguyên, bằng cách tham vấn sâu rộng với liệt vị tiên giác, gần gũi thân thiết với các bậc thiền tri thức. Thiền tông như thế này thì khó mà nắm được chỗ nhiệm màu của nó, nên phải khẩn thiết vận dụng cái tâm một cách tinh tế và chắc chắn, mới ngay trong khả năng này mà đốn ngộ chánh nhân, mới làm thềm bậc tiến dần trong sự siêu thoát phiền não. Và như thế là phá hủy nhân tố 25 hữu trong lĩnh vực ba cõi. Các pháp thân tâm vũ trụ đều biết không thật, duy tâm biến hiền, toàn thì giả danh. Đừng nên đem tâm ghé hợp, tâm không ghé hợp với cảnh thì cảnh đâu chướng ngại cho tâm. Mặc cho pháp tánh lưu lộ toàn diện, đừng cắt đứt mà cũng đừng nối tiếp. Thấy sắc nghe tiếng quả thực bình thường, thì bên nay bên kia ứng dụng đầy đủ. 16. Như tư hành chỉ, thật bất uổng phi pháp phục. Diệt nải thù báo tứ ân, bạc tế tam hữu, sanh sanh nhược năng bất thoái. Phật giai quyết định khả kỳ, bản lai tam giới chi tân, xuất một vị tha tác tắc. Giải nghĩa: sống mà động cũng như tịnh, đều được như vậy mới thật không khoác mặt pháp y một cách uổng phí, cũng tức là báo đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi. Nếu đời đời không thối chuyển thì quả vị Phật Đà quyết chẳng có thể kỳ vọng. Và là người khách qua lại ba cõi, nên ra vào đều làm khuôn phép cho người. 17. Thử chi nhất học túi huyền túi diệu, đảng biện khẳng tâm, tất bất tương trám. Giải nghĩa: thiền học như thế này cực kỳ huyền diệu, chỉ lo cho đủ sự khẳng tâm, đoàn chắc không lừa gạt. 18. Nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu, thả ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối diệp, tinh sưu nghĩa lý, truyền xướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, thời quan diệt bất hư khí, tất tu dĩ thử phụ trì, trú chỉ uy nghi, tiện thị tăng trung pháp khí, khởi bất kiến ỷ tùng chi cát, thượng túng thiên tầm, phụ thác thắng nhân phương năng quảng ích, khẩn tu trai giới mạc mang quy du, thế thế sanh sanh thù diệu nhân quả. Giải nghĩa: những người trung bình chưa thể vượt ngay lên được thì hãy để cả tâm trí vào giáo pháp, ôn cho thuộc và tìm cho rõ kinh điển, cứ sát một cách tin tưởng đối với nghĩa lý, rồi truyền bá phu diễn ra để dẫn dắt tương lai, báo đáp ơn Phật. Thì giờ đừng để uổng phí bằng cách phải lấy công hành trên đây mà hỗ trợ đời mình. Như thế thì động cũng như tĩnh đều có uy nghi, biến mình thành bậc pháp khí trong hàng tăng bảo. Không thấy dây sắn quấn theo cây tùng kia sao? Nó cao vót lên đến cả ngàn tầm. Phải ký thác đời mình vào nhân tố tối thượng mới có năng lực tạo được ích lợi rộng lớn. Phải chân thành giữ gìn trai giới, đừng mang trá, thiếu sót hay vượt bỏ, vì chính trai giới là cái nhân tối thượng đem lại cái quả tối thượng trong mọi đời kiếp. 19. Bất khả đẳng nhàn quá nhật, ngột ngột độ thời, khả tích quan âm, bất cầu thăng tiến, độ tiêu thập phương tín thí, diệt nải cô phụ tứ ân, tích lũy chuyển tâm, tâm trần dị uổng, xúc đồ thành trề, nhân sở khinh khi. Giải nghĩa: do đó mà không thể tầm thường hết ngày, nhọc nhằn hết buổi, để thì giờ mất đi một cách đáng tiếc mà không chịu cầu lấy sự bước tới và vượt lên. Như vậy là tiêu thụ của tín thí một cách vô ích, mà cũng phụ bạc tất cả bốn ân, rồi chất chứa sự hệ lụy càng nhiều thì bụi bặm của tâm trí càng dễ làm cho nó bít lấp. Nên đụng đâu tắt đó, ai cũng khinh khi. 20. Cổ vân: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng từ khinh nhi thoái khuất, nhược bất như thử đồ tài tri môn, nhẫm nhiễm nhất sanh thù vô sở ích. Giải nghĩa: Phật đã huấn dụ, ai kia đã là đấng trượng phu thì ta đây cũng có thể làm như thế. Đừng tự khinh thị mình mà lùi bước và khuất phục. Nếu không như vậy thì chỉ là kẻ ở trong hàng ngũ xuất gia một cách vô ích, dần dà hết cả một đời mà quả thực không có một chút ít lợi nào hết. 21. Phục vọng hưng quyết liệt chi chí, khai đặc đạt chi hoài, cử thác kháng tha thượng lưu, mạc thiện tùy ư dung bỉ, kim sanh tiền tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân, tức ý vong duyên, bất giữ chư trận tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ vì cử trệ bất thông. Giải nghĩa: xin phủ phục mà cầu mong các vị nổi dậy cái chí khí quyết liệt, mở ra cái hội bảo cao xa, hết thảy mọi sự động tĩnh đều nhìn lên các bậc thượng thặng, đừng tự ý sống theo những thói hư hèn. Nội một đời này mà thôi, phải giải quyết bản thân cho xong, và việc đó là tự mình liều lấy cho mình, không phải do ai đâu khác. Bằng cách ý thì ngưng, thức thì thoát, không còn tác đối với trần cảnh. Ở vì lễ tâm vốn không, cảnh vốn lặng, chỉ vì bế tắc lâu ngày nên không thối triệt được mà thôi. 22. Thục lãm tư văn, thời thời cảnh sách, cưỡng tác chủ tể, mặc tận nhân tình, nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tỳ, thanh hòa hưởng thuận, hình trực ảnh đoan, nhân quả lịch nhiên, khởi vô ưu cựu, cố kinh vân, giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, cố tri tam giới, hình phạt oanh bán sát nhân. Nỗ lực cần tu mà không quá nhật. Giải nghĩa: hãy đọc kỹ bài văn này để luôn luôn cảnh giác sách tiếng, cưỡng lại mà tự làm chủ tể, đừng thí thân theo tánh tình con người của mình, vì lễ nghiệp quả lôi kéo thì quả thực khó mà trốn tránh. Cũng như tiếng mà hòa thì tiếng vang phải thuận, hình mà ngay thì hình bóng phải thẳng. Nhân quả rõ ràng như vậy, không thể không lo sợ. Trong khi đã nói, giả sử trải qua trăm ngàn đời kiếp đi nữa, cái nghiệp mình đã làm ra vẫn không tiêu mất. Một khi nhân duyên gặp nhau đủ mặt, thì quả báo của nó mình phải tự chịu lấy. Vì lý do đó mà hãy ý thức ba cõi đều là những hình phạt ràng buộc và giết chết con người. Phải nỗ lực mà tinh tiến tu tập, đừng để đời mình đi qua ngày tháng một cách trống rỗng. 23. Thâm tri quá hoạn, phương nải tương khuyến hành trì, nguyệt bách kiếp thiên sanh, xứ xứ đồng vi pháp lữ, nải vi minh viết. Giải nghĩa: bởi nhận thức một cách sâu xa và thống thiết một sự tội lỗi và tai họa của tội lỗi ấy, nên mới khuyên nhau tu trì, nguyện rằng trăm kiếp ngàn đời, bất cứ ở đâu cũng làm bạn hữu Phật pháp cho nhau, nên làm bài minh dưới đây. 24. Huyễn thân mộng trạch, không trung vật sắc, tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khắc, xuất thử một bỉ, thăng trầm bì cực, vị miễn tam luân, hà thời hưu tức, tham luyến thế gian, ám duyên thành chất, tùng sanh chí lão, nhất vô sở đắc, căn bản vô minh, nhân tư bị hoặc, quan âm khả tiết, sát na bất trắc, kim sanh không quá, lai thế trất tắc, tùng mê chí mê, giai nhân lục tặc, lục đạo vãn hoàng, tam giới bồ bằng. Giải nghĩa: thân huyễn nhà mộng, vật sắc trong không, khoảng trước không cùng, khoảng sau đâu biết, thoát dây chìm kia, lên xuống cực nhọc, chưa khỏi ba luân, bao giờ ngừng được. Tham luyến thế gian, ám duyên thành chất, từ sanh đến già, không được gì cả. Căn bản vô minh, vì nó sai lầm, thì giờ đáng tiếc, phút chốc khó lường. Đời này trôi qua, kiếp sau bế tắc, từ mê đến mê, toàn vì lục tặc. Qua lại sáu đường, lăn lóc ba cõi. 25. Tạo phóng minh sư, thân cận cao đức, quyết trạch thân tâm, khử kỳ kinh cước, thế tự phù hư, chúng duyên khởi bức, nghiêng cùng pháp lý, dĩ ngộ vi tắc, tâm cảnh câu quyên, mạc ký mạc ức, lục căn di nhiên, hành trú tịch mật, nhất tâm bất sanh, bàn pháp câu tức. Giải nghĩa: sớm hỏi minh sư, thân gần cao đức, quyết trạch thân tâm, trừ khử gai gốc. Đời tự giả dối, cảnh nào bước được? Xét cùng pháp tánh, chứng ngộ mới thôi. Tâm cảnh siêu thoát, vượt cả nhớ quên. Sáu căn an nhiên, động tịnh bấm lặng. Nhất tâm bất sanh, vạn pháp thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai.